thứ bảy tuần thứ 24 thường niên. Bài trích thơ thứ nhất gửi cho Timothy. Trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Giêsu Kitô là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phong Siêu Philato bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Tôi truyền cho anh, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không có chi đáng trách cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là vua các vua, Chúa các Chúa. Chỉ mình Người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong Người hô lên rằng: Ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách thì bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Tin Thiên Chúa là phải thực hành những gì Ngài dạy. Tin một đàng, làm một nẻo, cũng như học mà không hành. Một đức tin như thế sẽ chẳng giúp gì cho con người tin cả đời này lẫn đời sau. Ở đời này sẽ không sinh hoa kết quả của niềm tin, ở đời sau sẽ không được hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Nhưng nếu một người tin và thực hành lời Chúa, người đó sẽ thu nhận được kết quả ngay từ đời này, như niềm tin tưởng vững mạnh nơi Thiên Chúa, cuộc sống hòa thuận vui vẻ, tâm hồn bình an, yêu thương mọi người, và đời sau họ sẽ được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay khuyên các tín hữu phải thực hành những gì mình tin tưởng và tuyên xưng. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở cho môn đệ Timôthy biết những gì ông đã tuyên xưng vào Thiên Chúa. Mục đích là để cho Timôthy biết giữ cẩn thận những gì Chúa đã truyền và để đạt được những gì Thiên Chúa đã hứa ở đời sau. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để nhắc nhở cho các môn đệ biết quý trọng và thực hành lời Chúa trong cuộc đời để họ có thể sinh hoa kết trái. Thứ nhất, bài đọc 1: Đức Kitô là vua và là Chúa. Nhìn lại những gì xảy ra trong quá khứ, Thánh Phaolô muốn Timôthy nhìn lại hai điều này đã xảy ra trong quá khứ. Thứ nhất là lời tuyên xưng của Đức Kitô trước tòa tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô. Trong cuộc thương khó, Đức Kitô bị mang ra trước tòa tổng trấn để xét xử. Người Do Thái phải tìm một lý do chính trị để bắt Phi-la-tô phải buộc tội Chúa Giê-xu, chứ một lý do tôn giáo sẽ không đủ để buộc tội. Họ bàn với nhau rồi tố cáo Chúa Giê-xu với Phi-la-tô. Người này đã xưng mình là vua, và bất cứ ai xưng mình là vua là chống lại Caesar. Vì thế, quan Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu, ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời, chính Ngài nói đó. Luca chương 24 câu 3. Người Do Thái không muốn nhận Đức Kitô là vua và là Chúa của họ, nhưng đó lại là kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Kitô sẽ là vua cai trị tất cả mọi người, Do Thái cũng như dân ngoại. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cắt nghĩa rõ ràng chức vụ vua của Ngài trong trình thuật của Gioan. Chính Ngài nói rằng tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này là làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Gioan chương 18 câu 37. Chức vụ vua người Do Thái của Chúa Giê-xu được Phi-la-tô cho đóng trên thập giá bằng ba thứ tiếng Latin, Do Thái và Hy Lạp, cho dù họ đã phản đối cách viết như thế. Thứ hai, lời tuyên xưng của Timôthy khi lãnh nhận bí tích rửa tội và khi lãnh nhận chức vụ giám quản. Timôthy đã tuyên nhận Đức Kitô là vua và là Chúa của lòng mình, như Đức Kitô đã tuyên xưng trước mặt Phong-xi-ô Phi-la-tô. Người tín hữu phải tin và tuyên xưng như thế mới được cứu rỗi. Roma chương 10 câu 9, Philippe chương 2 câu 11. Thứ hai, những gì cần phải làm ở hiện tại, tuyên xưng thế nào, phải sống như thế ấy. Thánh Phaolô truyền cho Timôthy, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Cũng thế, khi người tín hữu tuyên nhận Đức Kitô là vua của lòng mình, thì họ phải giữ cẩn thận những gì Ngài đã dạy dỗ. Thứ ba, những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Đằng sau lời tuyên xưng của Đức Kitô trước tòa tổng trấn và niềm xác tín của các tín hữu vào lời tuyên xưng này là Thiên Chúa, Đấng sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy địa vị độc tôn của Đức Kitô vào đúng thời đúng buổi. Ngài là Chúa Tể duy nhất, Đấng đáng chúc tụng, là vua các vua, Chúa các Chúa. Chỉ có mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Phúc âm. Phải biết quý trọng và thực hành lời Chúa. Thứ nhất, Chúa Giê-xu thuật cho dân chúng nghe dụ ngôn người gieo giống. Có người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, bốn trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, có hạt rơi xuống bể vệ đường. Những hạt này sẽ bị người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Có hạt rơi trên đá. Những hạt này có thể mọc lên, nhưng bị héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai. Những hạt này mọc lên, nhưng gai làm nó chết ngạt. Có hạt rơi nhầm đất tốt. Khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Thứ hai, Chúa Giê-xu cắt nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Các môn đệ không hiểu Chúa Giê-xu muốn nói gì, nên họ yêu cầu Ngài cắt nghĩa thêm về dụ ngôn. Chúa Giê-xu cắt nghĩa, đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, chỗ được gieo vào là tâm hồn mỗi người. Hạt rơi xuống vệ đường. Những kẻ bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Họ nghe nhưng không hiểu vì không chú ý hay cho lời Chúa là không quan trọng. Hạt khác rơi trên đá. Những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không đâm rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Đây là những kẻ không chịu thực hành lời Chúa để làm cho đức tin mỗi ngày nên vững mạnh. Có hạt rơi vào giữa bụi gai. Hạt rơi vào bụi gai là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngạt và không đạt tới mức trưởng thành. Đây là trường hợp của những người không dành cho lời Chúa địa vị ưu việt trong cuộc đời và cũng không tìm dịp để thi hành lời Chúa. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời, và với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ khán giả cách thức để lời Chúa có hiệu quả trong cuộc đời. Trước tiên, họ phải chuẩn bị tâm hồn trước khi lắng nghe và học hỏi lời Chúa. Khi tâm hồn chưa sẵn sàng, có nghe cũng chẳng hiểu. Kế đến, họ phải dành thời giờ để suy niệm và tìm những cách cụ thể để áp dụng lời Chúa trong cuộc đời. Sau cùng, lời Chúa đòi họ phải hy sinh từ bỏ nếp sống hưởng thụ và theo tiêu chuẩn của thế gian. Họ phải can đảm để sống theo đường lối của Thiên Chúa. Nếu họ chịu theo cách thức này, họ sẽ sinh hoa quả gấp bội cả đời này lẫn đời sau. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải sống những gì chúng ta đã tuyên xưng vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô. Đừng tuyên xưng một đàng rồi làm một nẻo. Nếu đã tuyên nhận Ngài là vua và là Chúa, thì đừng để bất cứ ai hay bất cứ sự gì thay thế địa vị độc tôn của Ngài trong tâm hồn. Là người tín hữu, chúng ta phải biết quý trọng lời Chúa trên hết mọi sự, và nhất là luôn tìm dịp áp dụng trong cuộc sống. Khinh thường lời Chúa, làm sao biết sống? Biết mà không thực hành lời Chúa, sẽ chẳng sinh lợi ích gì cho cuộc đời. Amen.